Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng tọa Viện chủ Chùa Hoằng Pháp. Thần kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Những vị tự nguyện làm sứ giả Như Lai đang tu học tại Chùa Hoằng Pháp là tàn cây bóng mát cho tất cả chúng sanh nương nhờ. Trong đó có các bạn trẻ sinh viên rất dễ thương của chúng ta hôm nay đang hiện diện nơi đây. Các bạn sinh viên thân mến, trước khi thời pháp thoại được bắt đầu, sư muốn nói với các bạn rằng mới chiều hôm qua sư Hương Nhũ vừa có một pháp thoại ở một nơi mà chắc có lẽ nhiều bạn sẽ ngạc nhiên, đó là nhà thờ trung tâm tổng giáo phận mục vụ của Kitô giáo ở số 6 bis đường Tôn Đức Thắng. Điều mà Hương Nhũ muốn nói với các vị, những người Kitô giáo nghe mời các sư Phật giáo đến giảng, họ mỗi người đều có một cuốn tập và một cây viết và chăm chú ghi chép suốt một giờ đồng hồ pháp thoại của sư Hương Nhũ. Trong đó cũng có rất là nhiều bạn tuổi sinh viên, có nhiều ma sơ đi tu còn trẻ tuổi ngồi ghi chép. Ở họ là một cái thái độ thật sự nghiêm túc học tập, bởi vì dù sao đi nữa, một khi mời các sư Phật giáo đến nói chuyện ở những nơi tôn giáo bạn như thế, họ phải cảm nhận có những điều ích lợi cho cuộc sống. Vì vậy những khóa tu dành cho các bạn sinh viên, đó là một sự quan tâm, yêu thương của Thượng tọa Viện chủ Chùa Hoằng Pháp đối với giới trẻ. Khóa tu mùa hè trên khắp cả các ba miền Nam Trung Bắc cũng bắt đầu từ ngôi chùa Hoằng Pháp này. Và do vậy, Phật giáo đã đến với các bạn trong một cái tinh thần tự nhiên, vui tươi. Và do vậy, các bạn đã học được rất nhiều tốt đẹp, ích lợi từ đạo Phật của chúng ta. Một tôn giáo hết sức vĩ đại, tượng trưng cho trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Cũng trong năm 2014, có một sự kiện những bạn mà thường xuyên theo dõi báo chí cũng có thể biết, đó là ngay tại cái sân khấu của New York ở nước Mỹ, Bloomington, Indiana, người ta đã trình bày một cái vở kịch Phật giáo truyền thống của Việt Nam, đó là vở Quan Âm Thị Kính, diễn theo tuồng chèo mà diễn viên là những diễn viên Mỹ hết sức nổi tiếng. Một nam diễn viên Mỹ và một nữ diễn viên Mỹ đã trình bày cái vở kịch chèo Quan Âm Thị Kính trong những tiếng pháo tay không ngớt của người Mỹ và của cả Việt Kiều. Kết thúc của cái vở Quan Âm Thị Kính đó là tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật vang dội hết trên tất cả khán đài và sân khấu của Nữ Ước. Điều quan trọng hơn là nữ diễn viên Mỹ mà sư đã quên tên, đóng vai Quan Âm Thị Kính đã phát biểu rằng: "Tôi không ngờ rằng trong những giá trị văn hóa Phật giáo của Việt Nam lại có những cái kịch bản, lại có những cái nhân vật và những tác phẩm tuyệt vời như thế. Đóng vai Quan Âm Thị Kính, tôi học được rất là nhiều điều. Tôi cảm nhận đến với cuộc sống này, nếu mình có một lòng hy sinh, một thái độ dễ thương, chịu đựng trong những hoàn cảnh khó đến với mình, quả là trở thành Phật hay Bồ Tát thật là xứng đáng." Trong khi đối với nền văn hóa phương Tây, những khái niệm về tôn giáo của Đông Phương như là Phật hay Bồ Tát thì ở trong cái thế kỷ 20, 21 này bắt đầu họ mới biết đến. Ở phương Tây đó là cái tôn giáo mà thống trị ở đó, đó là Kitô giáo. Nhưng giờ đây họ đã tìm đến Phật giáo bởi vì ở đó là cả một giá trị thực tiễn mà con người ta hiểu, ứng dụng là người ta có an vui và hạnh phúc ngay. Vì vậy các bạn trẻ về với các khóa tu để được nghe các sư nói những câu chuyện đạo, để biết giá trị của đạo Phật trong đời sống thực tiễn như thế nào. Mà thật sự là sư cũng đi giảng ở những đạo tràng và ở học viện đối với các tăng ni sinh, nhưng mà sư vẫn hết sức hứng thú khi nói chuyện với các bạn trẻ, nhất là sinh viên. Những người mà đối với sư là trí thức, thông minh, trí tuệ, và chắc chắn trong tương lai các vị có một cái trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Các em có đồng ý như vậy không? Đến với các em hôm nay, sư có một cái đề tài mà cũng là do một số sự trăn trở của các bạn từng đến gặp sư và hỏi. Nhân hôm nay có sự hiện hữu đông đảo các sinh viên, sư trả lời chung luôn. Đó là thưa sư, giữa một cuộc sống bây giờ không có chiến tranh, không có sự đói khát như những năm tháng xa xưa, nhưng tại sao trong lòng của chúng con hiện hữu thường xuyên nỗi niềm lo âu và đôi khi là sợ hãi? Có nhiều bạn đến để gặp sư và nói rằng: thưa sư, con thật sự không biết phải làm gì, con bị stress sư ạ. Chưa vợ, chưa con, chưa chồng, chưa có cái gì gọi là có trách nhiệm một cách rõ ràng đối với xã hội, chỉ là một người con trong gia đình để đi học. Thế mà các vị vẫn có những cái áp lực để đưa đến cái gọi là stress, căng thẳng thần kinh. Pháp thoại hôm nay sư muốn gửi đến các bạn là làm thế nào để vượt thoát lên những nỗi lo âu và sợ hãi của giới trẻ, và đôi khi cũng rất là cần thiết cho những người lớn, cha mẹ, anh em của chúng ta. Vì vậy sư rất mong pháp thoại hôm nay được sự quan tâm chăm chú lắng nghe của các bạn sinh viên thân mến. Các em rất là yêu quý và rất là tinh tấn của quý sư, quý thầy. Các em là những người con rất dễ thương của cha mẹ, những người bạn tốt trong cuộc đời. Sư tin chắc như thế. Đôi khi mình đến một cái nước ngoài, mình bơ vơ, không biết tìm ai để mà muốn có những thông tin, thì không có cái gì hơn là kiếm các bạn trẻ. Các bạn trẻ ở đâu cũng có sẵn lòng nhiệt tình và tâm huyết. Nhất là có thể giúp ai một điều gì thì các bạn trẻ rất là hăng hái. Nếu những con người còn trẻ mà hững hờ với tất cả những cái nhu cầu chung quanh của cuộc sống mình, đôi khi người ta chỉ hỏi đường thôi mà mình cũng không buồn lên tiếng. Đôi khi người ta hỏi mình một thông tin mà mình biết thừa nhưng các vị cũng không muốn trả lời, chỉ cắm đầu vào cái iPod, iPad gì đó, đó và trở nên cô lập với thế giới chung quanh. Chính lúc đó các bạn đánh mất chính mình. Xã hội chúng ta thường xuyên gặp nhiều sự bất an. Nghèo quá thì không có một cái cuộc sống tươm tất như ý muốn, làm cho người ta lao đao lận đận cả đời. Người giàu thì lao vào hưởng thụ quá mức và lúc nào cũng sợ rằng một sự vô thường nào đến là mình không thể giàu có như thế. Cho nên làm mọi cách để mà gìn giữ cái tài sản, cái vật chất đó, đôi khi bằng những việc làm phi pháp. Tình trạng xã hội như thế đều là không lành mạnh. Giàu quá bất an, nghèo quá cũng bất an. Đó là cách sống mà không có gì, có cái hướng dẫn của đời sống tâm linh sáng suốt. Sư nói ở đây, sư mong các bạn sinh viên phải nhận thức một điều hết sức rõ ràng. Cái hạnh phúc trong đời sống không phải vật chất quyết định. Vật chất chỉ là một yếu tố quan trọng trong đời sống thôi. Nhưng quyết định hạnh phúc và an vui, nó phải là yếu tố tinh thần. Và những pháp thoại này là bổ sung cho các bạn những yếu tố tinh thần lành mạnh và vững chắc nhất. Chính cái tình trạng xã hội của chúng ta hiện nay, các bạn cũng nhìn thấy đó, nó có rất là nhiều vấn đề không lành mạnh, không tốt đẹp. Cái kết quả đưa đến là người nghèo cũng tìm mọi cách để có một cái cuộc sống như họ mong muốn, mà vẫn không được. Trong khi nếu chúng ta hiểu rõ về đạo Phật, nhân quả trong đời sống, chính nhân quả là việc của chúng ta làm tạo ra kết quả của chúng ta, chứ không phải là do ai định đoạt, chẳng phải trời hay một bậc thần thánh nào quyết định cái số phận của bạn. Có nhiều bạn cứ nghĩ cái chuyện đi xem bói để biết đời mình ra sao. Những chuyện đó không giải quyết gì đâu. Chính mình sẽ quyết định đời sống của chính mình. Ai quyết định suy nghĩ, lời nói, việc làm, chánh niệm, tỉnh giác sẽ chuyển hóa và thay đổi cuộc sống của từng con người. Nói về nỗi niềm lo âu và sợ hãi, nó từ đâu mà sanh ra? Nó từ sự căng thẳng, stress ở trong lòng của từng con người mà sanh ra. Có một cái lời tâm sự như sau: bao năm qua tôi đã đương đầu với nhiều bệnh tật, dù không phải là căn bệnh hiểm nghèo, nhưng vì với cơ địa và tâm lý yếu đuối, căn bệnh lặt vặt đó lại khiến tôi mất ăn mất ngủ. Rồi khi biết mình mắc bệnh, dường như toàn bộ cuộc đời tôi lao xuống dốc. Tôi trầm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực đến mức chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Tôi đã sống trong tâm trạng này nhiều năm trời ròng rã, lúc nào cũng cảm nhận rằng bệnh và sắp chết. Khi hiểu ra chính cái tâm ngụy tạo và sự tưởng tượng đã thêu dệt nên bao ảo tưởng khiến cho bệnh tôi ngày thêm trầm trọng. Nhưng may thay, quá trình tu tập từ khi được gặp một vị thầy, tôi đã tập đối diện với bệnh tật một cách tỉnh thức. Chính tâm của chúng ta cũng quyết định bệnh của chúng ta sẽ thuyên giảm hay là càng tăng lên nặng nề. Tôi biết đối diện với bệnh tật với tâm tôi một cách tỉnh thức và bình thản. Tôi đã biết áp dụng liệu pháp tu tập để trải nghiệm. Từ đó tôi vượt lên mọi nỗi lo âu và sợ hãi. Đó là một lời tâm sự của một người bệnh ít mà thành bệnh nhiều, do cái bệnh tưởng, do cái sự căng thẳng vì nghĩ rằng chắc là mình sẽ lâm vào một căn bệnh gì rất hiểm nghèo, có thể chết. Và cái tâm đó nó đè nặng, nó khống chế, làm cho người đó lúc nào cũng cảm nhận như mình đang đứng trước cái chết. Chỉ một sự tỉnh thức khi nghe lời dạy của các thầy, vị đó lấy lại tinh thần và nghị lực trong cuộc sống các em ạ. Một bạn sinh viên đã kể rằng bạn học rất giỏi. Khi nghe có một cái học bổng đi Nhật và phải thi để mới có thể đạt được cái học bổng đó, thì với cái tâm lý rằng mình bắt buộc phải đạt được cái học bổng đó, làm cho bạn trở nên hoang mang, lo lắng rằng không biết mình sẽ đạt được cái kết quả đó hay không. Bởi vì nghĩ rằng mình phải được. Đó, chính cái điều đó tạo ra một áp lực. Tại sao lại stress? Tại sao lại căng thẳng? Đó là do áp lực của đời sống. Áp lực của người bạn chúng ta có thể giống như các bạn ở đây. Đó là áp lực phải được cái học bổng đi Nhật đó. Và chính vì tâm trạng đó làm cho người bạn của chúng ta lúc nào cũng sống trong một tâm trạng không có thoải mái và đầy dẫy những lo âu. Bạn cứ nghĩ rằng làm sao đây, làm sao mà tôi có thể đạt được cái kết quả này, làm sao mà tôi có thể là đi qua Nhật học được. Với cái suy nghĩ đó, cuối cùng trong tâm của anh ta luôn tràn ngập những nỗi niềm mệt mỏi và căng thẳng. Cứ như thế, bỗng dưng không thể học hành gì được nữa hết. Bỗng dưng lúc nào cũng cảm nhận rằng nếu mình rớt thì người ta sẽ cười chê mình, bởi mình vốn là sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc. Tức là chưa thi, chưa bước vào thì tự áp lực và sự tưởng đó đã tạo ra một stress, sự căng thẳng, đưa đến lo âu, sợ hãi. Kỳ thi càng ngày càng đến gần, anh ta lại càng thấy sự sợ hãi bao trùm. Nó đi vào trong giấc mộng. Những giấc ngủ anh ta cảm nhận, anh ta bước vào phòng thi không viết được gì hết. Thức dậy, mồ hôi toát ra như tắm, ướt đẫm cả thân mình. Mà ngồi lên mở bài ra học á, không thể học được. Bởi vì với tình trạng này ta sẽ rớt. Tạo ra là cái áp lực mình tưởng tượng ra và lo âu và sợ hãi. Lúc đó anh ta lật các cuốn sách làm sao để giải quyết lo âu, làm sao để vượt qua sự sợ hãi. Càng đọc nhiều anh ta càng điên. Anh ta không thể nào mà có thể giải quyết được cái nỗi lo âu căng thẳng của mình. Thì một buổi sáng bình minh đó, anh ta quyết định đi ra ngoài trời, đi bộ, nhìn chim hót, nhìn bông hoa, nhìn những màu xanh cây lá, tự nhiên tâm hồn anh ta sảng khoái. Hít thật sâu, thở ra, hít vào, thở ra. Tự nhiên anh ta cảm thấy lấy lại một chút gì đó cân bằng trong cái tinh thần, trong cơ thể của mình. Và anh ta đi bộ, anh ta chạy. Trong những cái sự vận động đó làm cho anh ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Và tự nhiên cái áp tải của áp lực về kỳ thi sắp đến, về cái chắc chắn mình phải được cái học bổng đi Nhật đó, nó hóa giải một cách nhẹ nhàng theo cái bầu không khí trong lành của buổi sáng bình minh. Và anh ta rút ra kết luận: khi lo âu, khi sợ hãi đến, đừng có đi kiếm hiền triết, mà hãy vận động, hãy đi kiếm một ông thầy dạy thể dục thể thao thì tốt hơn. Đối con người ta lo âu và sợ hãi, người ta trùm mền lại và tự giết mình trong nỗi căng thẳng và lo âu. Đôi khi chính cái sự căng thẳng đó, rất nhiều bạn đi đến cái gì? Sự quyên sinh, sự tự tử. Giống như không lâu, có hai người bạn trẻ bằng tuổi của các em, lại người ta phát hiện cùng chết trong một nhà trọ ở Hà Nội, trong tư thế nằm ôm nhau chết. Tại sao phải đi tìm tới những giải pháp như vậy? Trong khi cuộc sống này không bao giờ bế tắc, không có con đường nào là con đường cùng, đi qua cái vạch này sẽ có một con đường mới mở ra. Cho nên với các bạn, hãy nghĩ rằng stress, lo âu, căng thẳng và sợ hãi chỉ là những ảo tưởng nhất thời do chúng ta sợ hãi các áp lực của đời sống. Con người có một cái bản lĩnh tu tập, không có cái gì là áp lực hết. Mọi thứ đều bình thản và từ từ giải quyết. Nhưng đối với các bạn trẻ, vốn nghĩ rằng mình sẽ thành công, vốn nghĩ là mình giỏi, vốn nghĩ là chắc chắn mình là người chiến thắng, những người đó sẽ đối diện với lo âu và sợ hãi, và đầu mối của nó chính là căng thẳng, là stress. Căng thẳng trong tiếng Anh, gốc từ Latin là stringere, nghĩa là kéo căng. Ở con người, căng thẳng thường được mô tả là một tình trạng tiêu cực hay cũng có khi là tích cực. Nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Và theo tâm lý học giải thích, đây là một cảm giác căng thẳng, dồn ép để đối diện với những áp lực trong đời sống. Tức là có một cái chuyện áp lực đưa ra, tự nhiên các bạn hơi căng một tí. Ví dụ mai thi, thì tự nhiên tất cả chúng ta đều có một trạng thái hơi căng thẳng một tí. Người mà học dở mà bị thi lại nhiều lần thì căng thẳng nhiều hơn. Còn người mà học nói chung xuất sắc hay là học giỏi thì cũng có căng một tí, hơi một chút xíu lo âu. Tùy theo cái thái độ mình đối với vấn đề xảy ra mà stress nhiều hay ít. Nó tích cực là giúp tăng hiệu suất, chúng ta vì cái sự lo âu nên phải lo học. Nhưng mà nếu nó quá sức lo âu thì có thể chúng ta không làm được gì. Chính vì vậy mà các thầy cô giáo thường hay nhắc các em phải học từng ngày, chứ đừng đợi sát ngày thi ôm cuốn tập đọc láp giáp, chắc chắn không tiếp thu được gì hết. Học đâu phải có đề cương đó, học đâu phải nắm cái gì, cái toát yếu của vấn đề, đến khi chúng ta ôn tập để thi rất là dễ dàng. Đừng để nó thừa mứa đầy ra, rồi chúng ta cũng không biết đâu vào đâu hết, tạo thành một áp lực và chưa thi đã căng thẳng, lo âu đưa đến sợ hãi. Và cái sự sợ hãi đó cực kỳ có hại cho thân và tâm của các em. Người ta cho rằng cái sự căng thẳng, hay là cái danh từ các em hay dùng đó, stress, do các yếu tố ở bên ngoài, do môi trường sống đưa đến. Nhưng mà sư có thể khẳng định với các em, tất cả những sự căng thẳng, lo âu đó đều tạo ra do cái nhìn nhận của bản thân mình đối với vấn đề. Có người nhìn cái vấn đề đó cảm thấy bình thường, có nhiều nhìn cái vấn đề đó lại hết sức lo âu. Ví dụ như có khi sư vừa lên máy bay, bỗng nhiên là cái chiếc máy bay đó người ta tỏa ra những cái hơi rất lạnh để làm điều hòa nhiệt độ vì thời tiết rất nóng. Cái hơi lạnh ở trên máy bay toát rất là bình thường, nhưng có những người có lẽ lần đầu tiên bước lên máy bay thấy khói như vậy bỗng la lên: cháy máy bay, cháy, cháy. Phải chưa, nào thấy khói nghi ngút luôn, mà khói đó là khí lạnh, nhưng anh ta bảo là cháy. Như mình đã từng biết rồi, mình lại thấy bình thường. Còn anh ta căng thẳng, sợ hãi, và anh ta hốt hoảng, mặt tái xanh. Anh ta la đến mức độ mà nhân viên hàng không phải đến lập biên bản vì cho rằng anh ta đang gây rối gì trên máy bay. Nhưng mà anh ta chả biết gì hết. Khói rõ ràng không cháy là gì. À, cho nên nhiệm vụ chúng ta là phải giải thích cho anh ta biết, không, đây chỉ là vấn đề điều hòa nhiệt độ trên máy bay. Nhưng các cô tiếp viên hàng không chảnh chọe lại không chịu giải thích, mà lại còn là tỏ một thái độ cái đồ nhà quê lên máy bay, xong rồi đem tới lập biên bản anh ta. Tội nghiệp như thế. Cái thái độ của mình làm cho mình lo âu, hay là chính cái tinh thần, cái thái độ của mình đối với vấn đề đó gọi là no problem, chả có chuyện gì cả. Theo sinh lý học và cả sinh học, căng thẳng là phản ứng của cơ thể đối với điều kiện môi trường. Nếu mà căng thẳng á, nó như là một cái phương thức để đáp ứng với các thách thức. Như sư vừa mới ví dụ các bạn sinh viên là đối với các kỳ thi. Ngày mai đến ngày trả tiền nhà mà mẹ chưa gửi tiền vô cũng lo, phải chưa nào? Sắp tới ngày trả tiền nhà trọ mà không có đồng nào trong túi. Tiền mẹ gửi vô tiêu vào chuyện khác hết rồi, mua quà sinh nhật cho người yêu rồi. Đấy, cũng cái lo chứ. Đó, bắt đầu nghĩ chuyện đi mượn chỗ này chỗ khác, đắp chỗ này chỗ kia. Nó săn ra một lọ, một nỗi lo, mình trở thành người mang nợ. Các bạn sinh viên lo nhiều thứ lắm, sư không tiện khai ra ở đây, đúng không nào? À, giữ thể diện cho các bạn một tí, đồng ý không? Do vậy, người ta nói là cái cơ thể mình đáp ứng với căng thẳng thông qua sự kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Nó đưa đến cái gọi là stress. Mà nếu stress mà một tí thôi đó, nó thúc đẩy cho mình làm việc thì không sao. Nhưng nó kéo dài thì làm tăng cholesterol trong máu, rồi gây co mạch máu và dẫn đến thiếu oxy ở tim và các thành mạch. Tức là nếu mà stress lâu dài thì tự nhiên khó thở, mệt mỏi. Đó, nó làm rối loạn hết, rồi gây ra nhiều căn bệnh. Có các bạn vì do căng thẳng, vì lý do gì đó, sợ mất người yêu cũng gây ra căng thẳng. Tự ti mặc cảm là mình không đẹp lắm, mà trong lớp mình hôm nay xuất hiện nhiều bạn gái khá xinh, có thể người yêu của mình sẽ phản bội mình chăng? Cũng là lo nữa. À, thế là gây ra lo âu, sợ hãi, mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, buồn phiền. Rồi là cáu gắt, có khi loạn trí nhớ đưa đến trầm cảm. Bố mẹ thấy bỏ ăn, hỏi sao con không ăn? Gắt lên, mẹ biết cái gì mà hỏi? À, tại vì do cái sự căng thẳng trong tâm trạng các em không có lối thoát, không có sự giải tỏa thích đáng. Nếu con người stress một cách lâu dài, chẳng hạn con người có những cái sự trầm cảm mà không giải tỏa được, nó đưa đến bệnh tim mạch như là tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến, loạn nhịp tim, lúc nào cũng sống trong tâm trạng hồi hộp. Có những người do stress, lo âu và sợ hãi kéo dài đưa đến viêm loét dạ dày, tá tràng, chảy máu trong tiêu hóa, rồi là bệnh khô miệng, chán ăn, vân vân, rối loạn các chức năng về tiêu hóa. Rồi bệnh phụ khoa, bệnh cơ khớp, toàn thân thì suy sụp, mệt mỏi, mắc các, nhiều khi đưa đến các chứng bệnh truyền nhiễm luôn. Tức là mình dễ bị người ta truyền các bệnh cho mình, bởi vì cơ thể mình yếu đuối, mất đi các sức đề kháng. Do vậy, cái căng thẳng đưa đến lo âu và sợ hãi hoàn toàn không tốt đối với các bạn trẻ, sinh viên của chúng ta, và kể cả các bậc cha mẹ, các doanh nhân, mọi đối tượng trong xã hội. Nó tác động về thể chất, bệnh tật như sư mới nói, thì về tinh thần thì các bạn bỗng nhiên hay quên, mất trí nhớ, rồi căng thẳng, rồi là cảm thấy không còn cái sinh khí đối với cuộc đời. Có nhiều người tiêu cực, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết cả. Như vậy cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều thứ đưa đến lo âu và sợ hãi. Nếu các bạn không có một cái pháp để mà mình tu tập, thì chúng ta khi có những cái chuyện quá sức của mình, ngoài sự tưởng tượng, gọi là ngoài sức chịu đựng, các bạn sẽ dễ dàng gục ngã. Trong khi có những bạn sinh viên lại trở thành một tựa vững chắc cho người mẹ yếu đuối. Ví dụ một cái tang người cha mất, các bạn là một người có bản lĩnh, đầy tràn tình yêu thương, an ủi mẹ, giúp đỡ em và giúp cả gia đình vượt qua những cái tai biến, tai nạn, tang chế trong gia đình. Nhưng có những bạn sinh viên là trong khi tang gia bối rối hay có những tai nạn xảy đến thì mình còn bối rối hơn cả nhà. Sư còn nghe câu chuyện, người ta nói từ xa có đám cháy, tất cả khu phố phải lo là chuẩn bị vì có thể đám cháy sẽ lây lan. Phải lo là đem tất cả các đồ đạc quan trọng, giấy tờ phải đem ra vì nếu đám cháy đến có thể hỏa hoạn cướp hết tất cả. Thì cái tuổi các bạn là phải sáng suốt, bình tĩnh nhất. Vì chúng ta đã là sinh viên hướng về Phật Pháp, lúc nào cũng phải điềm tĩnh, hít vào, thở ra trước mọi vấn đề, cho dù nguy nan nhất, để có giải pháp. Nhưng người ta nhận ra giới trẻ ngày nay thích hưởng thụ, ích kỷ trong những cái sự hưởng thụ của mình, nhiều khi không cần biết đến cha mẹ. Có những người cha phải bán máu để mua cho con những cái máy iPod, iPad hay cái đồng hồ đời mới, xe đời mới gì đó. Ghê như vậy. Các em hoàn toàn vô tình, hững hờ và coi như đó là chuyện tất nhiên. Ai bảo bố nghèo thì bố phải bán máu, mua máy cho con. Có những người con kinh khủng như vậy. Thế thì trong những tình trạng đó, những bạn trẻ khi có những cái vấn đề lớn xảy ra trong gia đình lại là cái người la hét hốt hoảng, xanh mặt tháo mồ hôi và làm cho cha mẹ càng khủng hoảng nhiều hơn. Nếu như vậy không phải là những người sinh viên hướng về Phật Pháp nữa rồi, rất là tệ đấy. Người ta nói sau khi hoàn hồn, đám cháy đã được khắc phục, xe cứu hỏa đã đến dập tắt ngọn lửa từ xa, người ta nhìn thấy mỗi người trong gia đình, mẹ thì cầm giấy tờ tiền bạc, cha thì ôm được một mớ quần áo cho con, còn đứa con trai sinh viên quý giá, một tay cầm cái rế bắc nồi, một tay cầm nải chuối, để mà chuẩn bị chạy ra khỏi cái đám cháy đó. Tức là các bạn sinh viên hoàn toàn không có một cái trí tuệ gì, một cái sự bình tĩnh nào trong những cái vấn đề sắp xảy đến. Lo âu, căng thẳng và sợ hãi đã chiếm hết tinh thần của các bạn, bởi vì hàng ngày các bạn không có luyện tập cái tinh thần của mình thư thái, vững chắc trong quán niệm hơi thở, mà các bạn chỉ là đắm say vào trong các cái âm nhạc, đắm say vào trong các cái đối thoại vớ vẩn Facebook, rồi iPod, iPad với những cái thông tin vớ vẩn. Cho nên khi có những gì nó xảy ra, các bạn trở thành người yếu đuối nhất. Trong một bộ phim Karate Kid, là một bộ phim kể về cậu bé người da đen theo mẹ sang Trung Quốc làm việc. Các bạn có thể biết rằng một người da đen luôn mang, có những nước phải mang mặc cảm vì mình là da màu. Và những cái bộ phim nói về da màu, phân biệt chủng tộc màu da rất là khủng khiếp. Người bạn của chúng ta bắt gặp phải một cái vấn đề là một số cậu bé bản xứ và những cái người đã bắt nạt cậu bé da đen đó. Ban đầu thì cậu bé quyết tâm học võ để mà tự bảo vệ thân mình, nhưng mà cuối cùng lại đưa đến cái vấn đề là giao đấu trên võ đài. Qua những vòng loại cậu ta đã qua, nhưng tiếc thay lại có những thương tích, và một chân của bạn bé da đen đó đã bị thương. Nếu mà vào trong cái vòng chung kết mà chân bị thương và người đầy những thương tích như vậy thì làm sao mà chiến thắng? Có những người sợ thất bại cho nên rút khỏi cuộc đấu đó. Nhưng cậu bé đó đã nói một câu mà người ta phải nhắc là bài học. Mẹ ạ, con vẫn muốn lên thi đấu vì con vẫn còn sợ hãi. Con không muốn rằng ngày hôm nay kết thúc mà con vẫn mang nỗi sợ hãi này. Dù thắng hay thua, con vẫn phải làm để con đối mặt và không còn sợ nữa. Đây, cái điều mà cậu bé sợ nhất là thua, thì cậu bé sẽ đối mặt nó ngày hôm nay. Vì chân là bị thương, người bạn thì yếu, nhưng chấp nhận đi vào cuộc giao đấu trên võ đài này, nắm chắc cái thua mà vẫn đối mặt, và sau trận đấu đó trong bạn không còn sợ hãi. Chấp nhận cái thua một cách tự nhiên thì không còn sợ hãi, còn mang áp lực ta phải chiến thắng thì tự nhiên trở nên lo âu, xuống tinh thần, nhụt chí. Nhưng mà bạn ở đây không phải mang tinh thần để tôi thua, nhưng mà tôi vẫn sẵn sàng đối diện với vấn đề trước mặt của mình là tôi không thể nào bởi vì lo âu mà tôi bỏ cuộc. Khi còn bé, chúng ta khi chưa biết gì á thì mẹ phải đi theo. Bởi vì chúng ta đi đến chỗ nguy hiểm, tay bốc vào lửa cũng đâu biết lửa là gì. Chúng ta đi ra cái cầu thang mà lộn nhào xuống té cái rầm, phải không nào? Vì không biết là nhào xuống dưới đó thì chúng ta sẽ ngã và thương tích. Tại vì bé cho nên không sợ gì hết á. Nhưng mà khi lớn lên thì tự nhiên biết, và biết tới đâu áp lực đến đó. Hiểu biết càng nhiều, các bạn càng sợ nhiều thứ. Đó là cái vấn đề sư muốn nói với các bạn. Nỗi sợ hãi vây quanh làm cho nhiều người cảm thấy rằng trong cuộc sống này mở mắt ra là lo âu và sợ hãi. Nỗi sợ hãi này đi đến đâu? Đôi khi chúng ta phải đối diện với nó. Có nhiều người lo âu và sợ hãi thì nhập vào trong những đám bạn xấu, những cuộc vui chơi, những số đông để tạm quên đi nỗi lo âu và sợ hãi của mình. Nhưng mà các bạn thấy điều đó không giải quyết được một điều gì cả. Những con người mà lỡ là sa cơ, lỡ va vào tội ác, trong lương tâm họ không bao giờ có sự an lành. Nhưng mà gọi là gì? Họ đã lỡ rồi. Cho nên tiếp tục đi vào trong con đường xấu đó cho đến khi nào mà phải vào trong vằn móng ngựa hoặc phải vào tù thì kết thúc. Nếu có một người bạn tốt giúp đỡ cho họ, có thể họ sẽ chấm dứt những việc làm xấu ác. Tai hại nhất là những con người vì sự sợ hãi mà lao vào, gọi là bỏ thí đời mình. Cho nên các em phải chánh niệm khi mình có những sự căng thẳng, lo âu. Mình phải đối diện, hít vào thật sâu, thở ra, trầm tĩnh để biết nguyên nhân nó từ đâu. Nếu các bạn cứ tập hít vào thở ra trong vòng 15 phút hay nửa giờ, nỗi lo âu và sợ hãi phải biến đi 50%. Các bạn cứ làm thử. Các bạn có đồng ý như vậy không? Nếu đồng ý là phải thực hành. Tại bây giờ tất cả mọi con người, từ doanh nhân thành đạt, hoa hậu, người già, người trẻ, đến tôn giáo bạn, người ta cũng phải đến với Đạo Phật để học các cái phương pháp tu tập. Tâm lý người ta thống kê rằng mỗi ngày trí óc ta sản sinh ra khoảng 30.000 đến 50.000 ý nghĩ. Các bạn đâu bao giờ hình dung được trong đầu các bạn đi qua một ngày 50.000 ý nghĩ không? Và Đạo Phật gọi là trong từng sát na, tâm như con vượn truyền cần. 50.000 ý nghĩ đi qua tâm trí của các bạn. Trong con số lớn này, liệu bao nhiêu ý nghĩ là có ích và bao nhiêu ý nghĩ làm mất năng lượng một cách vô ích? Thì nếu mà các bạn sinh viên ngồi bình tĩnh xem lại thì hầu hết là những ý nghĩ vô ích. Cho nên đến với các khóa tu, chúng ta biết cách niệm Phật. Khi tâm ta bắt đầu nó khởi lên những ý nghĩ vô ích rác rến, chúng ta niệm Phật đi. Hoặc là chúng ta hít vào thở ra để tâm vắng lặng. Dầu sao đi nữa, nó cũng không sản sinh ra những ý nghĩ vô ích rác rến làm nhơ bẩn tâm trí của mình. Người ta phân loại ý nghĩ của con người ra làm 4 nhóm. Sư mong các bạn chú ý lắng nghe. Thứ nhất là những suy nghĩ tư duy tích cực. Đó là những ý nghĩ có lợi không chỉ cho mình và cho người khác, như việc học tập, nâng cao trí tuệ, tha thứ, tự tin, lạc quan, yêu thương, bao dung, từ bi, hỷ xả. Nếu các bạn có những cái xu hướng ý nghĩa như vậy, gọi là tư duy tích cực. Và từ sáng đến giờ chúng ta nghe sư giảng, trong các bạn phải khởi lên những tư duy tốt đẹp. Đó là những cái gì? Những xu hướng ý nghĩa tích cực làm cho tinh thần và thể xác các bạn khỏe mạnh lên. Nhưng cũng có những người ngồi ở đây mà mang tư duy tiêu cực. Đó là cái nhóm tư duy thứ hai. Những suy nghĩ làm tổn hại đến mình, tổn hại đến người, như tự ti, mặc cảm. Sư giảng gì giảng chứ con là cái thứ bỏ đi rồi. Tự mình nghĩ mình như thế. Cha mẹ sanh ra mình chưa làm được gì cho đời. Lúc nào cũng nói, tôi là thứ bỏ đi rồi. Tại sao là mình lại tự gán lên cho mình một cái danh hiệu là tôi không làm được gì. Tôi là thứ bỏ đi rồi, thôi chết để chờ kiếp sau. Tự mình gán cho mình một điều sai lầm như thế. Còn có người có một chút xíu gì đó vẻ đẹp hay tài năng thì trở nên là ganh tị và ích kỷ. Và cũng có những nhóm ngồi với nhau tán tỉnh, thách thức nhau tán tỉnh cô này cô kia, mặc dù không yêu người ta thật lòng. Sư từng biết những câu chuyện các bạn đến sám hối rằng con ban đầu chỉ tán cho vui vì bạn con thích. Bây giờ con tán được rồi, cô ta không nhất định không buông con ra. Rồi khi cô ấy không buông con ra đó, thì bạn con nó bảo, chết mày chưa, may mà tao không vớ phải nó. Đó là những ý nghĩ hết sức tiêu cực, những việc làm quá sức bậy bạ. Và chuyện đó các bạn sinh viên làm nhiều lắm. Thách mày đó, mày tán được nó đi. Cái là bắt đầu mình dùng tất cả miệng lưỡi và thế này thế khác. Và các bạn gái thì làm gì? Cái tai thì thích nghe lời êm đẹp. Mình thì cũng chỉ sắc đẹp trung bình mà khen mình là tiên dáng thế. Cảm thấy cuộc đời sao đáng yêu quá. Chỉ từ ngày gặp anh mới nhận ra những vẻ đẹp của em. Thế là đem hết trái tim và cuộc đời dâng cả cho anh. Sau đó bắt đầu nó bảo rồi đó, tao tán được rồi đó. Bao nhau một chầu bia, kết thúc. Chuyện đó là sư đã từng biết. Và cả hai bên đều đau khổ cả. Người chiến thắng trong cuộc tán tỉnh đó không có kết quả gì. Cái hậu quả đó, đến khi mình nghĩ đến chuyện hôn nhân thật sự, nó sẽ đưa đến những người đàn bà không ra gì. Nhân quả mà. Cho nên đừng nên chơi cái trò chơi đó các em ạ. Đó là tư duy tiêu cực. Còn các bạn gái đứng trước vấn đề tình yêu phải nghĩ đến hôn nhân. Nhất là truyền thống Á Đông và Việt Nam, người ta hay nói đời con gái chỉ có một lần. Nhưng mà các bạn bây giờ là mấy lần cũng được cả. Và chính các bạn tạo ra cho mình gì? Một nếp nghĩ tiêu cực, xem mình như một cái đồ chơi của khác phái, của giới nam. Tại sao phải như vậy? Tại sao tự hạ cấp mình như thế? Cho nên trước tình yêu các bạn phải nghĩ đến hôn nhân. Chưa có chắc chắn thì cứ còn cái giá trị của mình. Và ít nhất mình còn nghĩ tới cha mẹ sinh mình ra, mình đã làm được điều gì chưa? Các bạn đi vào lối sống gấp, sống vội, thả trôi đời mình là các bạn quá sức ích kỷ. Và chính những cái tư duy tiêu cực đó làm cho các bạn stress, lo âu và sợ hãi. Nhiều bạn gái rơi vào tình trạng lo âu và sợ hãi. Các bạn đến chùa nói sư ơi con lỡ phá thai. Sư nói thôi nha, đừng làm nữa. Sư ơi con muốn cầu siêu cho thai nhi. À thì thôi, cái cầu siêu đó không gì hơn là con đừng tái phạm. Nhưng mà rồi lại tái phạm, không dám đến gặp sư, đến chùa khác lại xin cầu siêu cho thai nhi. Thế thì cái thai nhi nào mà nó vui vẻ cho các bạn? Sư nói là những cái điều đó đưa đến lo âu và sợ hãi hết. Chứ đừng có nói ông trời sao làm cho con lo âu hoài, còn cái người kia sao lúc nào cũng lạc quan và yêu đời. Cái người lạc quan yêu đời là người có lòng tốt, có tự trọng. Sống người ta biết đâu là điểm dừng và đâu là điểm phấn đấu. Còn cái người buông trôi đời mình á, lúc nào cũng sẽ có những tư duy tiêu cực, nó khống chế và không muốn cho người khác biết thì cứ giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng nếu đi sâu vào trong nội tâm thì những cái bạn đó không bao giờ có bình yên thật sự. Sư nói qua hai lối tư duy, một là tích cực, tốt đẹp, từ bi, hỷ xả, trí tuệ. Tư duy thứ hai tiêu cực, tự ti, mặc cảm, ganh tị, ích kỷ, hại người, hại cả mình. Lối tư duy thứ ba là tư duy lãng phí. Đó là suy nghĩ rác, vớ vẩn mà hầu hết các bạn sinh viên va vào cái đấy. Các bạn lên Facebook viết những chuyện vô cùng vớ vẩn. Sư mong các bạn nghe những thời pháp này hãy chấm dứt. Một trong những người sáng tạo ra Facebook đã tuyên bố sẽ đến một ngày tôi chấm dứt việc này. Đến lúc tôi cũng thấy rằng phải chấm dứt cái việc này vì nó tốn hao thời gian quá nhiều và can thiệp quá nhiều vào đời tư của kẻ khác. Tại mọi chuyện nó phơi bày lên hết. Và do vậy người ta không ngại gì mà lừa lên Facebook những chuyện không có sự thật. Dối trá lẫn nhau để lấy cái gì? Cái niềm vui hão huyền mà Đạo Phật không dạy chúng ta như thế. Những người như vậy đó chỉ sống trong cái bóng mờ, bóng ảo của cuộc sống, không bao giờ có hạnh phúc. Tư duy lãng phí là rác rến. Và các bạn dùng cái tâm của mình để nhớ những chuyện đã qua, hay là suy tư về một tương lai chưa đến, bắt đầu thêu dệt về một chàng trai xinh đẹp, giàu có, độ lượng, thành công sẽ đến gõ cửa trái tim mình, trong khi mình chẳng rèn luyện gì hết. Chỉ là một cô gái suốt ngày ngồi trước cái kiếng và chải đầu, nhuộm hết tóc vàng sang tóc đỏ, cứ nghĩ rằng mình đẹp lắm. Nhưng các bạn ơi, người ta nhìn những đối tượng chỉ cho vui thôi. Còn người ta nghĩ đến chuyện gia đình, người ta sẽ nhìn đến một người vợ có đạo đức và biết lo cho con cái, có trí thức để có thể giáo dục con cái. Chứ không phải người ta hướng đến hôn nhân trong những cái vấn đề tóc vàng, tóc đỏ, mô đen, quần ngắn, quần dài như các bạn suy nghĩ đâu. Đó chỉ là cái nhất thời của tuổi trẻ. Đối với Đức Phật từng dạy, đừng luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại. tuệ quán chính nơi này. Các bạn đang ngồi đây này nghe sư giảng, các bạn nghe từng lời để suy tư, đó là tuệ quán của các vị. Nhưng ngồi đây tâm trí các bạn là để treo ngược ở trên cành cây hay lả lướt điều hiu cùng ngọn liễu, chả biết gì hết. Ngồi đây chứ mà cái mắt cứ ngó ngược ở phía sau vì có một cô gái nào xinh xinh ở đằng sau đấy. Thế là thời pháp chả có giá trị gì, chả ích lợi gì cả. Tư duy rác rến đó làm tiêu hao năng lượng, mất thời gian của hiện tại và ngày mai sẽ là một con số không. Tại sao Đức Phật nói các bạn đừng vọng tưởng tương lai? Ai cũng phải nghĩ về tương lai chứ. Nhưng tương lai lấy gì để xây dựng nó? Hiện tại xây dựng tương lai. Chánh niệm trong cuộc sống, học tập, rèn luyện năng lực và năng lượng để xây dựng tương lai. Còn vì chúng ta đánh mất hiện tại trong những thú vui, rác rến, những trò tán phét bà tám, bà chín gì đó, chúng ta nói tương lai là nói cái gì? Cho nên tương lai phải xây dựng từ hiện tại. Các bạn có đồng ý với sư không? Một thí sinh ngồi trong phòng thi lại không tập trung làm bài, cứ mơ tưởng rằng thầy giám thị đẹp trai này lát nữa sẽ cho mình cái đáp án. Thế là đến giờ nộp bài, cô bé đành nộp giấy trắng. Đôi mắt cô bé nhìn thầy giám thị trách móc, cứ làm y như là qua một giờ thi là thầy giám thị đã yêu mình. Đấy, sư đọc những chuyện đấy ở trên mạng của các em đấy. Tự viết trên Facebook là chửi ông thầy. Tâm sự với bạn gái là nói ông thầy giám thị không ra gì hết. Sắc nước hương trời như mình mà ông không đưa cái đáp án cuối cùng để tớ phải nộp giấy trắng. Bồ ạ. Các bạn quá sức nghĩa là lãng đãng rác rến trong tư duy. Thế thì cái tương lai của các bạn là gì? Chả có gì hết. Đó là một cái lối tư duy lãng phí, cần phải chấm dứt. Ngồi đây mà suy nghĩ Tết này đi chơi ở đâu, bố sẽ cho bao nhiêu tiền, không cần phải nghĩ đến điều đấy. Chúng ta hãy tập trung năng lượng vào giây phút hiện tại. Đó là một lối tư duy lãng phí cần chấm dứt. Thứ tư là tư duy cần thiết. Như vậy là tích cực, tiêu cực, lãng phí và tư duy cần thiết. Tư duy cần thiết là suy nghĩ về cái giây phút hiện tại. Bây giờ các bạn đang lắng nghe, người ta có thời gian người ta sẽ kiểm tra chất lượng ngay sau giờ học. Cái biện pháp giáo dục này hiện nay phổ cập trên các nước phương Tây. Người ta chỉ dạy có nửa giờ đồng hồ thôi, còn 45 phút người ta dành để đặt câu hỏi cho các sinh viên, các học sinh để xem sự tiếp thu và sáng tạo như thế nào qua bài học. Còn chúng ta thì sao? Để mặc ông thầy nói gì thì nói, mình cứ thảy giấy qua, thảy giấy lại, phải chưa nào? Làm thơ, tặng người yêu. Có lần sư còn nghe các bạn trẻ nói với nhau: sư ơi, anh yêu con mà chẳng lãng mạn tí nào. Sư nói như vậy là sao? Chưa bao giờ biết làm một bài thơ tặng con. Lúc nào cũng bảo em bớt ăn đi, em mập rồi đấy. Cô bảo lần sau con dắt bạn trai lên đây nhé. Bữa sau nó dắt bạn trai lên thật. Hai bạn đi với nhau. Cô mới nói với bạn sinh viên nam á, cô bảo: này, các em quen với nhau như thế nào mà bạn gái của con á nói với sư rằng đó, lúc nào gặp cũng bảo bớt ăn đi vì mập rồi đấy, không có lãng mạn gì hết. Đó, sư hỏi như thế. Bạn nam bảo: ôi, con có làm thơ tặng đàng hoàng mà không biết làm sao bạn con cứ bảo con không lãng mạn. Thế là bạn gái bảo: trời ơi sư ơi, lúc nào thơ của bạn cũng chấp an khang thịnh vượng cả. Thơ như thế mà thơ gì? Thơ chúc an khang thịnh vượng. Đó. Nói chuyện chơi vui cho các bạn, thoải mái tí thôi, nhưng đừng quên cái chuyện sư đang nói. Các bạn để tâm mình vào trong những lối tư duy rác rưởi phải bỏ. Để tâm mình vào những lối tư duy tiêu cực phải bỏ. Mà phải để tâm mình vào tư duy tích cực và tư duy cần thiết. Các bạn có đồng ý không ạ? À? Những lối tư duy tích cực và những lối tư duy cần thiết góp phần quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Bởi vì tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Lời nói hay việc làm đều do tâm dẫn dắt. Cho nên nhìn việc làm, lời nói, hành động của các em là biết tâm các em nghĩ cái gì. Nhìn cách các em ăn mặc,
nhìn cái loại nhạc các em nghe
là biết tâm các em nghĩ gì. Cho nên nếu mà sư làm thầy bói hả, sư làm thầy bói rất là tuyệt vời. Sư có thể bói được trong đầu em nghĩ gì. Tại vì sư nhìn cách em nói, sư thấy việc em làm, sư nhìn người bạn em yêu và định hướng cho cuộc đời em ra sao, sư có thể bói trúng khoảng 90%. Nhưng mà Đức Phật không có cho coi bói, cho nên thôi không coi. Như vậy các em phải biết đấy, tất cả các ý nghĩ sinh ra, dù cần thiết hay không, dù tiêu cực hay tích cực, đều ảnh hưởng đến cuộc đời của các em. Nhiều người hẹn, còn nhỏ mà sư, để ngày mai rồi hãy suy nghĩ tích cực, ngày mai rồi hãy làm tốt. Nhưng cuộc đời con người là những giây phút cộng lại. Hôm qua sư giảng ở nhà thờ, sư giảng gì? An lạc từng phút giây. An lạc từng phút giây thì mới có 1 giờ an lạc, mới có 1 ngày an lạc, mới có 1 tuần, 1 tháng, 1 năm. Các ma sơ với các cha đề nghị sư giảng 365 ngày an lạc. Sư không có phản đối, nhưng khi đến với cái nhà thờ, với cái cộng đoàn của trung tâm đó, sư nói, đêm nay chúng ta ngủ, biết ngày mai có thức dậy không? Hay có người ngủ trúng gió chết luôn? Thì làm sao lại nói 365 ngày? Đừng nói ngày mai, hãy nói pháp hiện tại. Còn sống là còn hít vào, thở ra là hãy giá trị cái hơi thở cuộc sống hiện tại. Các bạn có đồng ý không ạ? À? Như vậy, suy nghĩ, khi các bạn khởi lên một ý nghĩ là nó đi kèm với cảm giác. Ý nghĩ tốt làm cho tâm hồn sảng khoái, ý nghĩ xấu làm cho cái tâm hồn của các bạn nó sa đọa, tối tăm. Mình phải biết mình đang nghĩ gì chứ. Tại sao mình không biết mình đang nghĩ gì được? Từ suy nghĩ cảm giác đó đưa đến lời nói, đưa đến hành động. Từ lời nói hành động đưa đến cái sự ảnh hưởng, đưa đến cái hành vi trên cái cơ thể của mình và ảnh hưởng trong môi trường sống của chúng ta. Sư với các bạn đang ngồi ở đây, chúng ta đang giao thoa một từ trường. Sư không biết các bạn ở nhà, ở trường, các bạn tốt xấu ra sao. Nhưng ở đây chúng ta đang có một cái từ trường lạc quan, tin tưởng, chánh niệm, cho nên sư mới giảng được. Nếu tất cả các bạn ngồi đây với sư mà có khởi lên một niệm hận thù, ganh ghét, chán chường, sư sẽ mệt, không thở được, sư sẽ không giảng được, bởi vì các bạn đang là số đông. Cho nên chúng ta tác động vào môi trường, một cái từ trường rất lớn, Đức Phật là hào quang, tại các ngài chỉ có từ bi và trí tuệ. Còn chúng ta tác động vào môi trường, có trắng, có đen, có xấu, có tốt. Cho nên con người chỉ tác động vào môi trường những cái tốt á, thì tự nhiên người ta đến gần rất thoải mái. Còn mình tác động vào môi trường những cái xấu đó, thì tự nhiên đến gần người ta nghe mệt mỏi, chán chường. Ví dụ như sư muốn kể một câu chuyện. Hai bạn trẻ vừa mới kết hôn. Một bạn gái chưa tốt nghiệp đại học, bạn trai thì vừa mới tốt nghiệp, nhưng mà yêu nhau quá, cho nên xin cha mẹ đám cưới. Cha mẹ hai bên cũng không dám ngăn cản, vì sợ ngăn cản rồi lỡ phá thai thì sao, cho nên đồng ý cho đám cưới. Bởi vì quá trẻ, chưa hiểu hết về nhau, vì vậy chỉ qua có mấy tuần trăng mật là bắt đầu cãi nhau suốt ngày. Cái là sư nói sự thật, các bạn phải hiểu biết rồi mới yêu thương được. Còn đây chỉ nhìn cái hình dáng ở bên ngoài đó rồi cho là người yêu trọn đời là chưa chắc. Cãi vã nhau, nghi ngờ nhau. Chồng của cô ấy về muộn thì có 2 cách phỏng đoán nảy sinh trong tâm cô ấy. Thứ nhất, cô ta nghĩ chắc là hôm nay đã bớt yêu mình rồi nên đi uống rượu với bạn bè, hay là đi hẹn hò với một bạn gái nào khác chăng, hay là bị tai nạn xe cộ rồi. Thế là căng thẳng, lo lắng. Cô cáu gắt, đứng ngồi không yên. Cô điện thoại cho bạn bè, rồi cô mét với bố mẹ. Cô làm cho tất cả mọi người đều bất an giống như cô. Cách suy nghĩ thứ hai, cô ta suy nghĩ đơn giản thôi. Có lẽ hôm nay có việc đột xuất, anh về trễ, hay có thể gặp gỡ các bạn bè, hoặc là về thăm bố mẹ của anh á. Suy nghĩ như thế thì cô không có tiêu cực, cô bình thường là chuẩn bị cơm nước để đợi chồng về. Và đón chồng trong một không khí thân thiện, và người chồng từ tốn giải thích lý do vì sao hôm nay anh về trễ. Nhưng thường cái sự phản ứng của các cô vợ trẻ và cũng như các bạn phản ứng với người yêu của mình thường là vội vã, cáu gắt. Cho nên có hai bạn trẻ yêu nhau muốn ly dị luôn. Và sư nói tại sao mới cưới đó mà giờ muốn ly dị? Bạn người chồng mới nói: sư biết ông, con giờ không dám về nhà, con vẫn còn yêu cô á, con yêu vợ con nhưng con không dám về nhà, bởi vì thấy mặt cô á là con sợ. Cô chửi bới, cô nguyền rủa và lúc nào cũng nghi ngờ con cả. Đó, các vị tác ý làm cho tình hình nghiêm trọng và xúc phạm ra sự nóng giận, làm cho người chồng hay người vợ tưởng rằng không còn tôn trọng nữa. Cho nên từ chuyện bé xé ra to, từ chuyện mới tình yêu ngày nào trở thành tan vỡ. Đó là chúng ta không hiểu hết nhau mà lại nghi ngờ, sống trong cái tưởng, mà coi quá nhiều bộ phim tình tiết gọi ly kỳ, phản bội tay ba tay bốn, và mình liên tưởng tới người chồng cũng như thế. Những cách suy nghĩ tiêu cực đó cũng do cái hiệu ứng của thế giới truyền thông phát triển vô tội vạ. Nếu chúng ta nhận thức cái tầm quan trọng của tư duy và lời nói của mình ảnh hưởng như thế nào đến gia đình, đến môi trường sống, chúng ta cần phải cẩn trọng trước khi nói, trước khi làm. Giống y như là các nhà doanh nghiệp muốn có uy tín, muốn xuất một sản phẩm ra thị trường phải qua giai đoạn gì? KCS, kiểm tra chất lượng. Trước khi nó xuất xưởng ra, muốn được uy tín và nhiều người tiêu dùng, phải biết chất lượng của nó. Thì chúng ta, tiền nhân cũng dạy, trước khi nói uốn lưỡi 7 lần. Nói như vậy không phải là nói vậy cái đầu, trước khi nói cái lưỡi mình thục ra thục vô 7 lần. Mà nhắc các bạn, trước khi nói, trước khi làm, phải có một cái phút dừng, thận trọng, suy nghĩ. Nghĩa là tập sống chậm hơn một chút. Các bạn bây giờ nhanh quá, nhanh như điện chớp. Cho nên yêu như điện chớp và ly dị cũng như điện chớp. Các bạn cần phải cẩn trọng. Sư muốn nói một cái câu chuyện mà có lẽ nhiều bạn cũng biết. Đó là sư nhắc đến cái câu nói của một cô hoa hậu Hoàn Vũ. Cô hoa hậu Hoàn Vũ này đã từng tuyên bố trong cái phần thi ứng xử. Một cô mà đạt được danh hiệu hoa hậu đó là hình thể tài năng thì quan trọng nhất đó là thi ứng xử. Mà sư Hương Nhũ thì cũng giảng cho hoa hậu 4 kỳ rồi nha. Hoa hậu các dân tộc 2 lần, hoa hậu doanh nhân thành đạt cũng là 2 lần. Và sư cũng tiếp cận với các người đẹp nhiều lắm. Người đẹp bây giờ cũng phải nghe Phật pháp chứ không thì suốt ngày cũng phải đau khổ bởi vì hồng nhan bạc phận các em ạ. Cho nên các bạn gái mà không xinh đẹp lắm á, thì mình cũng lấy may thay. Mình mà đẹp quá thì lại hồng nhan bạc phận. Mình phải có cách nghĩ mà tích cực chứ, phải không nào? Chưa gì đã nghĩ cái chuyện là làm sao cho ra tiền để sửa sắc đẹp đây. Các bạn biết tất cả những vấn đề giao kéo đều ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của các bạn. Nhất là cái phước của các bạn là bao nhiêu, làm được gì cho gia đình và xã hội mà các bạn lại tiêu những số tiền quá lớn để cho những công việc mà không phải vì đó mà các bạn có hạnh phúc. Sư chưa nghe ai nói tôi hạnh phúc từ sau khi tôi sửa sắc đẹp cả. Đôi khi sau khi sửa sắc đẹp đấy còn gây ra khối chuyện khổ đau. Người chồng bỗng nhiên nhìn người vợ mình như một người xa lạ, bởi vì những cái thứ giả tạo nặng và nắn lên trên cái khuôn mặt hay trên thân hình làm cho người chồng sợ hãi. Còn người vợ ở một cái tuổi nào đó thì cứ luôn luôn sợ rằng mình đã xấu và rồi chồng mình sẽ phản bội chứ. Toàn là tưởng tượng cả. Trong khi các bạn phải biết rằng khi cuộc sống hôn nhân đã đến, có con, có cái, đó là mối quan hệ của sự tình nghĩa mà thôi. Cái đẹp lúc đó nó chỉ có một cái giá trị rất là tương đối. Đừng tin rằng nó giữ được hạnh phúc. Mà đạo đức, mà tấm lòng và lòng hy sinh của các bạn đối với nhau mới giữ được hạnh phúc. Thì cái cô hoa hậu Hoàn Vũ năm 2005 đó, cô đã tuyên bố như thế nào? Nếu đổ một ly nước ta hãy nhìn cái phần nửa ly nước còn lại, đừng tiếc cái phần nước đã bị đổ đi. Hãy nhìn nửa ly nước còn lại trong ly. Đó là thái độ tích cực của tôi đối với cuộc sống. Ví dụ đổ ly nước xuống, các bạn: ôi trời ơi, đổ hết nửa ly cà phê rồi, chưa uống mà đổ hết nửa ly rồi, một cặn nhằn biết uống không còn biết ngon. Nhưng có một thái độ khác: ồ, đổ mà may quá cũng còn nửa ly, uống đỡ ghiền. Cũng có một cách suy nghĩ nữa, ví dụ nói: trời ơi, còn có chừng này tiền à hả? Cảm thấy số tiền có mấy ngàn đồng bạc là cảm thấy bi quan, buồn chán. Mình sao mà ít tiền thế này, ví dụ như thế. Nhưng cũng có một cách suy nghĩ tốt hơn, đó là như thế nào? May thay cũng còn ít tiền trong túi, cũng mua được gói xôi hay ổ bánh mì để ăn rồi đi thi sáng nay. Có phải như vậy không? Do thái độ của mình. Có nhiều người móc ra thấy 10.000 bạc quăng luôn xuống dưới đất hay dưới giường. 10.000 đồng bạc, số mình số con rệp. Còn có người cầm 10.000, con cũng cảm ơn mẹ, con cảm ơn cha là hôm nay con cũng còn 10.000 để con có thể có một bữa ăn sáng đàng hoàng trước khi đi học. Do thái độ của chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng học ra trường phải làm ông này bà nọ mới chứng tỏ bản lĩnh và khả năng. Các bạn nghe câu chuyện như sau. Tôi vẫn thường bay tới Dallas để gặp một khách hàng của mình, tức là một doanh nhân ở bên Mỹ. Thời gian đối với tôi rất quan trọng, và kế hoạch của tôi là xuống máy bay, chạy tới gặp khách hàng, sau đó quay về sân bay rồi trở về ngay. Tức là trong một ngày, cái người doanh nhân này có thể bay tới bay lui rất là nhiều lần. Một chiếc taxi đón tôi, người tài xế chạy đến mở cửa cho tôi và chờ cho tôi thoải mái trong xe mới đóng cửa lại. Khi anh ta vào chỗ ngồi, anh ta nhắc tôi rằng có tờ báo Wall Street Journal bên cạnh tôi nếu tôi muốn đọc. Anh lại còn đưa cho tôi một loạt các băng nhạc khác nhau và hỏi rằng tôi thích nhạc nào, để anh ta sẽ phục vụ cho tôi trong thời gian đưa tới địa điểm. Trời ạ, à, tôi chưa từng thấy một người tài xế taxi nào mà phục vụ tận tình như thế. Người doanh nhân này nghĩ rằng chắc mình đang rơi vào một cái phi vụ quảng cáo cho cái hãng taxi đó, cho nên nhìn hết ở trong xe xem có một cái candid camera nào không, đã quay lén để rồi là phát tán trên các mạng truyền thông về sự phục vụ chăng. Nhưng không có. Tôi không thể nào tin nổi một dịch vụ mà tôi đang được phục vụ quá sức thoải mái. Máy lạnh mở ra vừa phải, tiếng nhạc không lời đúng như ý tôi và các tờ báo ở trên xe để phục vụ. Tôi hỏi người tài xế, chắc là anh tự hào về công việc của mình lắm phải không? Tôi cảm thấy tôi là người quý thời gian, nhưng tôi lên xe tôi cảm thấy thời gian ở trên chiếc xe này cũng xứng đáng. Người tài xế trả lời, thưa ông, tôi từng làm việc cho Corporate America. Anh ta bắt đầu câu chuyện như thế. Nhưng tôi cảm thấy rằng sau những cố gắng của mình, tôi vẫn không được coi đánh giá là tốt. Dù tôi rất hết sức nỗ lực, nhưng chưa bao giờ được sếp đánh giá đúng mức. Tôi quyết định kiếm cho mình một việc làm nào mà tôi có thể thể hiện tất cả sự nhiệt tình, lòng tốt của tôi. Tôi biết tôi chẳng phải là nhà khoa học ghê gớm nào, nhưng tôi có thể trở thành một người lái xe phục vụ cho một người khác. Tôi làm tốt công việc của mình và tôi luôn bận rộn bởi vì tôi luôn phục vụ cho người khác bằng tất cả lương tâm. Sau khi xem xét lại khả năng của mình, tôi quyết định trở thành tài xế taxi. Không phải chỉ trở thành người tài xế thuê mướn đâu, mà còn trở thành lái xe taxi chuyên nghiệp. Anh ta nói, một điều mà tôi biết chắc là tôi có thể thành công trong công việc, tôi phải vượt lên trên mọi sự mong đợi của khách hàng. Tức là người ta hay nói khách hàng là thượng đế mà chỉ nói dối thôi. Tôi muốn trở thành tuyệt vời trong công việc, chứ không phải trung bình hay là tạm tạm cho qua ngày đoạn tháng. Một người có trình độ mới làm cho công ty Corporate America, nhưng mà cũng anh ta bỏ để trở thành một tài xế taxi, và anh ta cảm thấy vui và hạnh phúc trong công việc. Có nhiều người tài thì không có, năng lực thì không, nhưng mà bon chen vào những công việc nghe rất là kêu, rất là nổ, vào chẳng làm ăn được gì hết. Làm sếp thì người ta cũng chả nể, tại vì có biết điều hành gì đâu. Mà làm nhân viên thì cũng chả được cái việc gì cho ra hồn. Nghe chưa nào? Chỉ là cái con người là nịnh bợ và thích nhảy vào những phi vụ để có tiền phi phạm. Làm sao cái người đó có an lạc được các em? Không thể có. người đó không bao giờ có thể sống bình yên. Mà thật ra sau những ngày làm việc, sau những giờ làm việc, anh ta sẽ trải qua những lo âu, căng thẳng, sợ hãi. Cũng giống như các em đi trên đường, bỗng nhiên cơn mưa đổ xuống. Có người có áo mưa mặc vào, có người có mái chạy kịp vào mái hiên. Còn chúng ta chạy vào mái hiên thì không kịp vì quá xa. Áo mưa thì quên, không mang theo. Trên đường nó bán cái áo mưa năng dụng đó thì 15.000 đồng một cái, cũng phí tiền vậy. Thế là thay vì chờ cho bão tố đi qua, bạn sinh viên của chúng ta hoan hỷ vừa đi vừa hát trong mưa. Phải không nào? Và mưa thật là đẹp, tiếc thay là không có em bên cạnh vừa đi vừa hát. Nhưng cũng có một bạn sinh viên khác, mưa đổ xuống thì cằn nhằn, phải chưa nào? Tiền không có, áo mưa thì rách beng rồi, xe thì hư, đời sao khốn nạn. Tự mình nguyền rủa, tự mình chán chê. Trong khi cũng một người khác đi dưới mưa mà an vui, mà hạnh phúc, mà chẳng có lo âu, căng thẳng và sợ hãi gì. Giống như có một người thợ mộc, ông chủ thuê người thợ mộc đến sửa lại căn nhà cũ nát. Chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên, không ít phiền muộn và bực dọc. Bởi vì cái mái nhà phải tháo gỡ ra, hết sức vất vả. Nếu mà xây lại hết thì sao? Xúc đi một cái ào rồi xây mới, rất là khỏe. Nhưng không, người chủ bắt sửa nhà chứ không cho xây. Vì tháo gỡ ngói ra, rồi phải thay các cái vui mè rồi ráp ngói mới, rất là nặng nề. Rồi sau đó là gì? Cái máy cưa nó hư, cái xe tải cũ kỹ, tất cả mọi việc đều trở nên khó khăn và nặng nề. Nhưng mà khi lái xe đưa anh thợ mộc về nhà, anh ta ngồi im như thóc, chẳng buồn nói cười gì hết. Cái người chủ này cũng biết công việc nặng nhọc làm cho cái tâm trạng anh ta như thế. Nhưng khi chúng tôi vừa đến gần cửa nhà anh ta, đột nhiên anh ta dừng chân bên cạnh một cái thân cây thấp bé và đưa hai tay vuốt ve trên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên khi thấy một người lầm lì bỗng biến thành một con người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh ta rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng, dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh ta đưa tôi ra xe để cho tôi về nhà. Khi chúng tôi lại đi ngang qua cái cây thấp bé đó, tôi không thể nào mà không hỏi anh ta rằng: anh làm gì trước khi vào nhà? Anh sờ lên cái cây để làm gì thế? Anh ta trả lời: ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đó. Sau một ngày làm việc, lúc nào cũng mang những sự phiền toái và mệt mỏi, tôi trút hết lên trên cái cây đó và tôi về nhà với tất cả tình yêu thương và sự thoải mái đối với vợ con. Và lạ thay, đến sáng hôm sau, tôi đi ngang qua cái cây đó, tôi cảm thấy cái tâm trạng nặng nề hôm qua đã giảm đi 70-80% rồi. Như vậy cái cây đó không phải cái cây có phép màu đâu, mà đó là một phút dừng lại trong đời sống để buông bỏ những việc không cần thiết. Có những người đem cái chuyện bực bội ở ngoài đường để về gì? Gắt gỏng với mẹ cha, hằn học với vợ con, đôi khi đánh đập vợ con mình bởi vì những nỗi bực dọc mà đối với vợ con là vô cớ. Các bạn sinh viên cần phải biết dừng lại và biết mình phải làm gì. Phải nhớ cái câu chuyện cái cây phiền muộn. Mai mốt các vị có gia đình cũng trồng một cái cây phiền muộn trước nhà. Đi đâu về rồi sờ lên nó, rồi bao nhiêu phiền muộn bực dọc rút vô cho nó hết đi. Nó sẽ vui cười đón nhận hết. Rồi các bạn vào nhà với một nụ cười thư thái, không còn căng thẳng, lo âu và sợ hãi. Có đồng ý không ạ? Các bạn thân mến, để kết thúc và đúc kết cho một bài pháp vượt qua sự căng thẳng, lo âu và sợ hãi, sư muốn gửi cho các bạn một câu chuyện triết lý, một rất là uyên áo. Đó là một nhà hiền triết dẫn một toán học trò của mình đi ngao du khắp chốn trên đời. Trong vòng 10 năm trời, thầy trò đi theo nhau, học trò học được của thầy biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Họ đi rất là nhiều nước, gặp gỡ rất là nhiều người có học vấn. Và đến khi trở về, mỗi người đều mang trong thân một bụng kinh nghiệm và kiến thức. Trước khi vào thành, nhà hiền triết ngồi nghỉ trên một bãi cỏ ở ngoài thành và bảo các học trò 10 năm ngao du, các con giờ đây đều trở thành kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều. Khóa học 10 năm đã kết thúc, chúng ta sẽ ngồi lại đây, ta giảng cho các con nghe bài học sau cùng. Các học trò kéo đến ngồi vây quanh nhà Hiền Triết, bởi vì đi đâu thì đi chứ, thầy của mình vẫn là vĩ đại, tuyệt vời. Bởi vì rất là nhiều thứ, nhưng thầy luôn dạy chúng ta học những tinh hoa. Nếu không có thầy, cái gì các em cũng nuốt hết, các em cũng học hết. Cho nên xấu thì nhiều mà tốt thì ít. Chúng ta phải trông chờ, chờ đợi, cầu xin, học những điều chính đáng ở các bậc thầy. Nhiều các em bây giờ theo các cái phương tiện truyền thông và coi rẻ người thầy, bảo chuyện thầy nói còn ít hơn thông tin ở trên mạng. Nhưng các em không biết ở trong một người thầy nó mang cả tinh túy, kinh nghiệm, chất lượng của cuộc sống. Cho nên cuộc đời của chúng ta không bao giờ có thể quên công ơn của những bậc thầy, của cha mẹ, những người bạn, chúng sanh. Phải có tất cả mới có chúng ta hôm nay. Các học trò ngồi quanh nhà Hiền Triết, một lát sau nhà Hiền Triết mới nói: "Hiện giờ chúng ta đang ngồi đâu hả các con?" Những học trò đồng thanh trả lời: "Thưa thầy, chúng ta ngồi trên một bãi cỏ hoang ở ngoài thẳm." Nhà Hiền Triết lại hỏi: "Trên bãi đất này đang mọc gì ở trên đó?" Học trò đồng thanh đáp: "Thưa thầy, trên bãi hoang mọc toàn cỏ dại, chả có gì cả thầy ạ." Nhà Hiền Triết nói: "Đúng, trên bãi đất này mọc đầy cỏ dại. Bây giờ ta hỏi các con, làm cách nào để dẹp các thứ cỏ dại này đi?" Các học trò nhìn nhau ngạc nhiên. Bao nhiêu vấn đề nghiên cứu huyền bí trên trời dưới đất, bao nhiêu vấn đề sâu xa trong cuộc sống, giờ đây kết thúc thầy hỏi một chuyện quá sức giản đơn, là làm sao để dọn cái đám cỏ này. Các em hay coi thường những chuyện đơn sơ đó. Ba cái chuyện vặt, ôi ông già bà già, nói cha mẹ mình là ông già bà già, lạc hậu lỗi thời, phải không nào? Nói các sư là những người không còn cảm hứng gì với cuộc sống mới vô chùa. Xin lỗi các em, hãy nhìn lại cái mớ kiến thức và kinh nghiệm của các em, nó rất là thô thiển. Và các em nếu không biết học, không biết nhìn nhận, các em sẽ khổ đau. Sự cảnh giác cho các em biết, nếu coi thường những việc, những lời nói tưởng chừng đơn sơ của cha mẹ, của các bậc thầy, của các cô giáo, họ đều có kinh nghiệm cuộc sống cả. Một học trò mới trả lời: "Thưa thầy, tưởng chuyện gì? Chỉ cần có một cái cuốc là xong hết, 3 phút là sạch đám cỏ này." Nhà Hiền Triết khe khẽ gật đầu. Một người học trò khác: "Thưa thầy, con có một ý kiến khác ạ. Đốt lửa cũng có thể diệt cỏ." Một học trò khác lại nói: "Thưa thầy, không chỉ cuốc và đốt, rắc vôi lên cỏ cũng chết thưa thầy. Vôi là diệt hết tất cả mọi giống cỏ." Một học trò thứ tư thì nói: "Muốn diệt tận gốc phải nhổ rễ lớn lên, nhổ hết mới diệt được." 4 người trả lời: "Nhà Hiền Triết nói gì các em? Nói gì? Đồng ý với ai?" À, các em phải nhổ hết gốc lên. Các em sẽ thấy người thầy khác các em nghĩ. Các học trò lần lượt nói hết suy nghĩ của mình. Nhà Hiền Triết lặng lẽ đứng dậy và nói: "Bài học hôm nay đến đây là hết." Không có trả lời. Các em thì sẽ trình bày quan kiến, phùng mang trợn mắt: "Ta là đúng, ta thế này, ta thế kia." Nhưng các bậc thầy yên lặng: "Hôm nay bài học là hết. Các con hãy về đi, rồi theo cách nghĩ của mình, làm sao diệt cỏ trên bãi đất này. Nếu không diệt được cỏ, 1 năm sau quay lại đây, ta sẽ nói chuyện sau." 1 năm sau, mọi người quay trở lại. Có điều khác lạ rằng, để diệt được cỏ thì nó lại mọc. Cho dù nhổ tận gốc, nó vẫn mọc, vì đất hoang là điều kiện cho cỏ mọc lên. Vì vậy, bãi cỏ năm xưa không còn đầy cỏ dại mà trở thành một cánh đồng ngô lúa xanh tươi. Toán học trò ngồi quây quần bên ruộng lúa chờ nhà Hiền Triết tới, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông tới. Mấy năm sau, nhà Hiền Triết qua đời. Những người học trò cũ đã chỉnh lại những bài dạy sau cùng của thầy. Luận thuyết thầy đưa ra ở một chương cuối, họ đã ghi thêm mấy câu:
Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy. Cũng như vậy, muốn cho tâm hồn không phải căng thẳng, buồn lo, sợ hãi, chỉ có một cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những suy nghĩ tích cực và lạc quan. Đó là bài học của nhà hiền triết. Pháp thoại hôm nay, sư mong các em hãy chuyển hóa ý nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ rác rến, những ý nghĩ lợi mình hại người, những ham muốn hưởng thụ ích kỷ, bất hiếu, vô lễ, tất cả những ý nghĩ rác rến và tiêu cực đó phải chuyển hóa thành những hạt giống tốt tươi trong tâm thức của mình. Con người nuôi dưỡng những hạt giống tốt tươi, đó là những con người dễ thương, tốt bụng, bao dung, tha thứ. Những con người có nghị lực sống, mỗi ngày có thiền định, thiền quán hoặc niệm Phật, chánh niệm, tỉnh giác, những con người đó sẽ không bao giờ bị căng thẳng, lo âu và sợ hãi. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Hạt bụi giữa thế nhân, vẫn biết những danh vọng chỉ là hư ảo. Con thành tâm khấn xin luôn bình an giữa đời, không còn vương vấn bao ưu phiền. Những của cải kim tiền chỉ là nhỏ nhoi, những luyến ái trong đời chỉ là mây khói, những hờn ghen của thế nhân chỉ làm thêm những khổ đau, chỉ làm bao ân oán càng thêm sâu. Cầu xin Quan Thế Âm cho tâm hồn con luôn sáng trong, xin Quan Thế Âm cho cõi lòng con không vây nhau, và con xin khắc ghi những lời dạy từ bi chiếu soi ngôi ân bình yên quý dưới chân. vẫn biết chỉ là hạt bụi giữa thế nhân, vẫn biết những danh vọng chỉ là hư ảo. Con thành tâm khấn xin luôn bình an giữa đời, không còn vương vấn bao ưu phiền. Những của cải kim tiền chỉ là nhỏ nhoi, những luyến ái trong đời chỉ là mây khói, những hờn ghen của thế nhân chỉ làm thêm những khổ đau, chỉ làm bao ân oán càng thêm sâu. Xin Quan Thế Âm cho tâm hồn con luôn sáng trong, cầu xin Quan Thế Âm cho cõi lòng con không vây nhau, và con xin khắc ghi những lời dạy từ bi chiếu soi nguyện bình yên quý dưới chân mình.